Khi ấy ở trong hội có Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân mới hỏi Diêm Ma Cật rằng: cư sĩ, cha mẹ vợ con thân thích quyến thuộc tôi tớ tri thức phải là những gì hay là những ai? Tớ gái, tôi trai, tớ gái, voi, ngựa, xe cộ đều là những cái gì, ở đâu? Tức là muốn hỏi thân thích quyến thuộc, muốn hỏi sự nghiệp đồ đạc của ông hiện giờ ở đâu, là những cái gì? Thì đây ông Diêm Ma Cật ông trả lời. Khi ấy ông Diêm Ma Cật mới dùng bài kệ đáp rằng: trí độ Bồ Tát là mẹ, phương tiện là cha. Cái trí độ của Bồ Tát là mẹ, chứ dùng cái trí để độ thoát, Bồ Tát dùng trí độ thoát chúng sinh đó là mẹ, Bồ Tát dùng mọi phương tiện để cứu giúp chúng sinh đó là cha. Tất cả tất cả chúng tức là tất cả chúng sinh đó, là thầy dẫn đường, đều do nơi đây mà sanh. Thì hai cái câu trên mình dễ hiểu, trí độ là mẹ, phương tiện là cha là dễ hiểu, mà tất cả chúng là thầy dẫn đường, làm sao Bồ Tát dẫn đường chúng sinh hay là chúng sinh dẫn đường Bồ Tát? Chúng sinh là thầy dẫn đường Bồ Tát hay là Bồ Tát là thầy dẫn đường chúng sinh? Mà ở đây là nói tất cả chúng là thầy dẫn đường, nhưng mà sự thật ra Bồ Tát mà thành Phật được, nếu không có chúng sinh Bồ Tát thành Phật được không? Chính nhờ có chúng sinh cho nên Bồ Tát mới tu được cái hạnh của mình đầy đủ. Bởi tu được hạnh mình đầy đủ cho nên các ngài mới thành Phật. Thì như vậy Bồ Tát nhờ chúng sinh đó mà đưa tới Phật quả, vì vậy mình nói rằng là thầy dẫn đường, phải không? Đó là mới nghe như nói ngược, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Mà nếu chúng ta có được cái tâm này thì thiệt đẹp biết là chừng nào. Thấy ai cũng là thầy dẫn đường cho mình đưa tới Phật quả hết, có người nào đáng ghét ở đâu, phải không? Nếu mà người nào cũng như người nào đều có cái tâm thấy chúng sinh là bậc thầy của mình, nhờ họ mình sẽ tiến tới Phật đạo, thì chắc là cái thế gian này nó là thiên đường mất rồi, phải không? Mà bởi vì mình thấy ai mà cũng xấu hết trơn, có nhiều người lại nói còn tệ nữa chứ, không phải nói xấu thôi mà nói họ là ma là quái rồi đủ thứ hết, phải không? Chứ không bao giờ thấy họ là thầy giúp mình để đi tới Phật đạo. Đó là cái điều nhìn ngược của Bồ Tát, mà thực là lẽ thật chứ không phải là ngược. Còn mình nó mới là ngược đó, phải không? Mình tu mà thấy tâm ma không, cho nên là mình muốn chạy tuốt một mình vô non vô núi ở, đừng thấy đám ma này nó làm nhiễu loạn quá, phải không? Đó là cái tâm nó đi tới cái chỗ tiêu cực là vậy. Phát hỷ là vợ, tâm từ bi là con gái, tâm lành thành thật là con trai, cái chỗ cứu kính không tịch là nhà. À, con là gì, vợ là gì, nhà cửa là gì? À, đệ tử là các thứ trần lao tùy ý mà xoay chuyển. À, đây là câu này là câu mình ráng nghiệm. Đệ tử của ngài là mọi thứ trần lao, trần lao tức là phiền não đó. À, mọi thứ phiền não là đệ tử của ngài thì tùy ý mà xoay chuyển. Thì quý vị thấy cái câu nói này nó có cái chỗ na ná như ngài Nam Tuyền ngài nói, ngài Triệu Châu đó nói các ông bị 12 giờ sai sử, còn ta thì sai sử được 12 giờ. À, thì ở đây chúng ta bị cái gì? Chúng ta là đệ tử cái gì? Quý vị có chịu làm đệ tử của phiền não không? Hay là phiền não là đệ tử quý vị? Bây giờ ai là đệ tử ai, nói thẳng nghe tôi coi. Ai là đệ tử ai? Mình là đệ tử của phiền não hay là phiền não là đệ tử của mình? Hình như mình là đệ tử phiền não. Một khi nổi giận lên, cái tính không nói mà cũng phải nói, tính không phải làm mà cũng phải làm, phải không? Bình thường lúc sáng suốt lời đó mình không nói, việc đó mình không làm. Một khi nổi giận lên thì lời đó mình phải nói, việc đó mình phải làm. Thì ai sai mình nói, ai khiến mình làm thì cái giận chứ ai, phải không? Thì nó là chủ hay mình là chủ? Nó là thầy, mình là đệ tử thôi, phải không? Đó là cái điều mà thật là chúng ta đáng xấu hổ, đương làm đệ tử của tụi phiền não. Rồi thấy một cái gì mà không có vừa lòng cái ý đó, thì cái bực bội nó làm cho mình không có làm chủ được. Thường thì vẻ mặt mình thì tươi tắn vui vẻ, coi ra đạo mạo lắm, phải không? Mà gặp cái điều bất như ý thì sao? À, lúc đó làm ra cái vẻ mặt của kẻ dữ, không còn đạo mạo chút nào hết. Thì như vậy cái gì xử mình? À, như vậy chính là một cái câu hết sức ngắn, coi nó rất tầm thường, mà chúng ta thấy cái đạo lực của những vị Bồ Tát là sử dụng được mọi cái phiền não theo ý của mình. Nghĩa là ví dụ như lúc đó càng sanh, sanh lên chơi để mà dọa, để mà giấu quá kẻ đó, phải không? Lúc đó càng làm cái gì đó thì dùng cái phiền não đó, nhưng mà dùng nó để mà giấu quá, chứ không phải dùng nó vì nó sai mình. Còn chúng ta bây giờ tất cả phiền não đều là nó chủ nó sai mình thôi, phải không? Chứ mình chưa sai được đứa nào hết. Đó là cái điều trái ngược. Cho nên tu hành mình phải ráng, phải làm chủ được các cái trần lao này. Nó là đệ tử của mình, để mình sai sử nó, chứ đừng để nó sai sử ngược lại mình. Đạo phẩm là thiện tri thức, do đây mà thành chánh giác. Đạo phẩm tức là bát thánh đạo đó. Thành ra Bồ Tát pháp nào các ngài cũng ứng dụng được, pháp của các hàng thanh văn duyên giác ngài cũng tu được, pháp Bồ Tát ngài cũng tu được, chứ không gì nói mình là Bồ Tát rồi những pháp kia mình không biết không tu. Các cái độ, các cái pháp độ, pháp độ tức là chỉ cho lục độ đó, là bạn bè đó. Còn tứ pháp là kỹ nữ, còn khi ca vịnh tụng, cái lời ca vịnh tụng pháp tụng kinh á, lấy đó làm âm nhạc. Âm nhạc của mình là những lúc mà tụng kinh tụng kệ đó, thì mấy chú muốn nghe âm nhạc rồi tới giờ tụng kinh lên nó nghe, phải không? Lấy cái đó làm âm nhạc. Còn tổng trì á, là cái vườn đẹp. Tổng trì tức là nhớ hết hay gồm hết á. Vô pháp vô lậu á, là vườn cây rừng cây. Còn cái giác ý á, giác ý từ thích giác chi á, là cái hoa tịnh diệu. Tịnh diệu tức là hoa đẹp đẽ. Còn cái giải thoát và trí huệ đó là cái quả. À, hoa quả trong vườn nó đủ hết. Còn cái bát giải thoát đó, là cái ao hồ. Còn cái nước là nước gì? Nước định, định là cái nước trong lặng đầy tràn. Định là cái nước trong lặng đầy tràn. Còn vải là dùng 7 cái tịnh hoa, cái hoa thanh tịnh. Còn tấm, tấm, cái tấm cái chỗ này, này tức là tấm trong cái hồ giải thoát đó, thì cái người không còn nhơ nhớp nữa. Voi ngựa là cái ngũ thông đại thừa, dùng làm xe điều phục để được nhất tâm dạo đi trên con đường bát chánh. Tướng đầy đủ dùng để trang nghiêm thân, các cái thứ đẹp trang sức cho cái dáng vẻ này. Còn tàm quý là cái đồ y phục hảo hạng. Thâm tâm là cái tràng hoa. Tàm quý tức là hổ thẹn. Hổ thẹn tức là món cái đồ y phục đẹp đó. Thường thường chúng ta tu trong nhà Phật nhắc nhở phải có cái tâm hổ thẹn thì người đó mới có thể từ xấu trở thành tốt được. Còn cái người mà không có tâm hổ thẹn đó, mình nói theo danh từ thế gian gọi là chai lì đó, thì những người đó không có tiến nổi. Nghĩa là bị lỗi người ta nhắc mà cứ lì ra đó chịu, cười hề hề thôi, coi như mình là vô tâm vô sự gì hết, thì như vậy đó không thể tiến nổi. Còn người mà mình có lỗi được chỉ được nhắc thì liền biết xấu hổ để sửa để bỏ đó, thì người đó là người có những cái đồ y phục tốt đẹp đó. Giàu thì có của thất bảo, của thất tài bảo. Còn giáo thọ thì dùng tư tức. Tư tức tức là giúp cho người ta dứt hết những cái khổ đau. Như lời nói mà thực mà tu hành hồi hướng là cái lợi lớn, luôn luôn đúng như nói mà tu hành, mình nói được là mình tu được, mình hành được, lấy cái đó để hồi hướng thì đó là cái lợi lớn. Tứ thiền là giường tòa, từ ở nơi cái tịnh mạng mà sanh. Tịnh mạng tức là trong các cái sanh tà mạng, chánh mạng gọi là tịnh mạng. Đa văn là tăng trưởng trí tuệ, lấy dùng để cái làm cái tiếng tự giác. Cái cam lồ, pháp cam lồ đó là thức ăn. Vị giải thoát là nước tương, làm nước tương. Cho nên mình ăn tương, nước tương nhớ là nước tương giải thoát. Ăn cơm là cơm cam lồ nha. Cơm cam lò tương giải thoát, mỗi bữa đều có chấm có ăn hết, mấy chú có ăn cái đó không? Chứ không phải tương đậu nành, không phải cơm bằng gạo. Tịnh tâm dùng để mà tắm gội. Giới phẩm làm cái hương để xoa, tức là cái hương là cái hương giữ giới đó, giới hương tịnh hương đó, để dẹp bỏ các cái giặc phiền não, tiêu diệt hết các cái giặc phiền não, mạnh mẽ, không có cái gì mà vượt qua được. Hàng phục bốn thứ ma, cái dựng cái đạo cờ trên cái chỗ đạo tràng chiến thắng. Tuy biết không có khởi diệt mà ở nơi kia vẫn có sanh, thải hiện nơi các cái cõi nước cũng như mặt trời, không có cái người nào không thấy. Cúng dường mười phương vô lượng ức chư Phật, chư Phật và thân mình không có cái tưởng phân biệt, thân Phật và thân mình cũng thấy không có hai không khác. Tuy biết cõi chư Phật